là Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái.
Đây là Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái.
Quý vị và các bạn đang theo dõi chương trình Thời sự sáng của Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái. Trong chương trình hôm nay, sau phần điểm các thông tin thời sự nổi bật trong tuần, công tác viên chương trình sẽ đề cập tới tình trạng sâu bệnh hại trên cây cam ở huyện Văn Chấn. Tiếp đó là ghi nhận về vai trò của đồng bào Công giáo trong xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh. Cuối chương trình như thường lệ là chuyên mục Kết nối yêu thương, bây giờ là nội dung chi tiết. Trước tiên, mời quý vị và các bạn cùng theo dõi phần điểm các thông tin thời sự nổi bật trong tuần qua. Thưa quý vị và các bạn, thực hiện chương trình công tác của tỉnh ủy, tuần qua đồng chí Phạm Thị Thanh Trà, Ủy viên Ban Chấp hành Trung Đảng, Bí thư tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh đã có chuyến công tác tại huyện Mù Căng Chải. Sau khi kiểm tra thực tế công tác khắc phục hậu quả thiên tai và tới thăm tặng quà các gia đình và một số trường học bị thiệt hại do thiên tai gây ra tại huyện Mù Căng Chải. Tại buổi làm việc với cán bộ chủ chốt của huyện Mù Căng Chải, đồng chí Bí thư tỉnh ủy đã đề nghị huyện Mù Căng Chải cần tiếp tục thực hiện tốt công tác khắc phục hậu quả do thiên tai gây ra, tập trung thực hiện tốt chỉ tiêu phát triển kinh tế xã hội, phấn đấu hoàn thành thắng lợi các chỉ tiêu kế hoạch đã đề ra trong năm 2017. Tuần qua, Ủy ban Nhân dân tỉnh đã tổ chức hội nghị thẩm định nhiệm vụ điều chỉnh quy hoạch chung thành phố Yên Bái và thị xã Nghĩa Lộ. Tham gia ý kiến, các đại biểu đã đánh giá hai đồ án quy hoạch được xây dựng một cách nghiêm túc, bài bản và có tính sáng tạo. Đồng thời đề nghị đơn vị tư vấn cần tiếp tục cập nhật lại hiện trạng quy hoạch thành phố Yên Bái vào thời điểm hiện tại, phối hợp với Sở Xây dựng xem xét và điều chỉnh cho phù hợp với quy mô đô thị, trong đó tập trung nâng cao chất lượng đô thị. Các quy hoạch cần có không gian chung dành cho sinh hoạt cộng đồng, cân đối tính toán quỹ đất hợp lý dành cho phát triển du lịch nghỉ dưỡng, du lịch sinh thái. Việc mở rộng không gian đô thị thị xã Nghĩa Lộ cần gắn với việc bảo vệ cánh đồng Mường Lò. Cũng trong thời gian này, Ủy ban Nhân dân tỉnh đã tổ chức hội nghị thẩm định dự án quy hoạch thăm dò khai thác sử dụng khoáng sản tỉnh Yên Bái giai đoạn 2016-2020, định hướng đến năm 2030. Theo đó, để hoàn thành chỉnh sửa quy hoạch cho hợp lý, Ủy ban Nhân dân tỉnh đã giao cho Sở Tài nguyên và Môi trường, đơn vị lập dự án, quy hoạch, tiếp thu ý kiến chỉ đạo của lãnh đạo tỉnh tại hội nghị, ý kiến tham gia phản biện của các đơn vị phản biện và các thành viên để sửa đổi quy hoạch và gửi cho Sở Kế hoạch Đầu tư trước ngày 23 tháng 11 năm 2017 để thẩm định lại và trình Ủy ban Nhân dân tỉnh xin ý kiến chỉ đạo của Thường trực Tỉnh ủy để Hội đồng Nhân dân tỉnh thông qua. Tại hội nghị, các thành viên hội đồng thẩm định đã bỏ phiếu nhất trí thông qua dự án quy hoạch có chỉnh sửa bổ sung. Thưa quý vị và các bạn, tuần qua Ủy ban Nhân dân tỉnh đã tổ chức hội nghị sơ kết 2 năm thực hiện quyết định 49 của Thủ tướng Chính phủ về chế độ chính sách đối với dân công hỏa tuyến tham gia kháng chiến chống Pháp, chống Mỹ, chiến tranh bảo vệ Tổ quốc và làm nhiệm vụ quốc tế. Theo đó, thời gian tới, tỉnh Yên Bái tiếp tục chỉ đạo cấp ủy chính quyền các địa phương tích cực tuyên truyền, đẩy nhanh tiến độ thẩm định, xét duyệt hồ sơ cho các đối tượng đã có đủ căn cứ điều kiện hưởng chế độ chính sách, bảo đảm chặt chẽ dân chủ công khai, đúng nguyên tắc, không để sót nhầm đối tượng. Đồng thời tăng cường công tác kiểm tra, quản lý, nắm chắc tình hình, kết quả thực hiện ở các cấp, kịp thời giải quyết những vướng mắc nảy sinh ngay từ cơ sở, xử lý nghiêm những hành vi vi phạm, bảo đảm kịp thời chế độ chính sách cho các đối tượng theo quy định. Tuần qua, tại buổi gặp mặt các thế hệ nhà giáo, cán bộ quản lý, giáo dục, các cấp, các nhà giáo lão thành, các nhà giáo ưu tú trên địa bàn, nhân kỷ niệm 35 năm Ngày Nhà giáo Việt Nam, 20 tháng 11 năm 1982, 20 tháng 11 năm 2017. Ủy ban Nhân dân tỉnh đã đề nghị đội ngũ cán bộ quản lý giáo viên, nhân viên toàn ngành tiếp tục triển khai thực hiện có hiệu quả các chỉ thị nghị quyết của Đảng, chính sách pháp luật của nhà nước trong lĩnh vực giáo dục đào tạo, cụ thể hóa bằng các chương trình, kế hoạch, tiếp tục hoàn thiện quy mô trường lớp, nâng cao chất lượng, tích cực đổi mới, đẩy mạnh phong trào thi đua dạy tốt học tốt. Nhân dịp này, các tập thể và cá nhân đã nhận được bằng khen của Chính phủ, Bộ Giáo dục Đào tạo và của Ủy ban Nhân dân tỉnh vì có thành tích xuất sắc trong công tác giáo dục đào tạo. Nhân kỷ niệm 87 năm ngày truyền thống Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, 18 tháng 11 năm 1930, 18 tháng 11 năm 2017 và Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc. Cuối tuần qua, các đồng chí lãnh đạo tỉnh đã đến dự và chung vui Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc ở các khu dân cư trên địa bàn toàn tỉnh. Các đồng chí lãnh đạo tỉnh mong rằng nhân dân các dân tộc trên địa bàn toàn tỉnh tiếp tục phát huy truyền thống đoàn kết gắn bó, tương trợ giúp đỡ nhau phát triển kinh tế, xóa đói giảm nghèo một cách hiệu quả và bền vững, góp phần xây dựng quê hương ngày càng giàu đẹp, văn minh, giữ gìn và phát huy bản sắc văn hóa, đấu tranh đẩy lùi các tệ nạn xã hội, giữ vững ổn định an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội. Cuối tuần qua, đoàn cán bộ phụ nữ nước Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào đã đến thăm và làm việc tại Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh Yên Bái. Tại buổi làm việc, hai bên đã cùng nhau trao đổi về những kết quả hoạt động của Hội Liên hiệp Phụ nữ hai nước trong thời gian qua. đồng thời mong muốn Hội Liên hiệp Phụ nữ hai tỉnh tiếp tục trao đổi các kinh nghiệm hay trong công tác hội và phong trào phụ nữ để cùng nhau phát triển, góp phần vun đắp mối quan hệ hai nước Lào-Việt ngày càng bền chặt.
Quý vị và các bạn vừa theo dõi mục điểm các thông tin thời sự nổi bật trong tuần.
Gia đình anh Nguyễn Thế Quỳnh ở tổ dân phố 19 tháng 5, thị trấn Nông Trường Trần Phú có trên 1 hectare cam quýt các loại, trong đó hơn 1.000 gốc cam sành. Năm trước, nhận thấy một số cây cam sành có biểu hiện cằn cỗi, giảm sản lượng, anh Quỳnh đã chủ động phòng trừ sâu bệnh nhưng chưa có hiệu quả. Bước vào mùa mưa năm nay, vườn cam sành của gia đình anh bắt đầu có biểu hiện vàng lá, rụng quả hàng loạt. Anh tiếp tục phun thuốc trừ nấm, đào gốc, tưới thuốc, nhưng vườn cam sành đã nhiễm bệnh trên diện rộng, trong đó khoảng 500 cây không có khả năng phục hồi. Anh Quỳnh chia sẻ.
Thực ra mà nói cái bệnh này nó phát sinh cách đây cứ khoảng 2 năm. Mình trồng cái vườn dưới là nó bắt đầu nó được 1 năm thì bắt đầu là đến năm nay năm thứ 3 bắt đầu là được 1 năm thì bắt đầu nó có hiện tượng. Nó cứ vàng lá thôi dễ mà đâu nhà trồng lại đấy, những cái cây mà thấp bé đi mà trồng lại, còn những cái cây mà nó cứ to đều xanh được mấy cây ấy, là nó to như thế rồi. Lẽ là năm sang năm này là cho quả này để thu hoạch năm thứ 4 đấy. Thế nhưng nó bị như thế là vườn nó cứ cây thấp cây cao nó cọc cạch như vậy. Nó lây rất là mạnh, nhưng mà như ở cái tầm tuổi cam 4 năm tuổi trở xuống, nhưng mà tầm mấy là bắt đầu lây lan rất mạnh.
Cũng giống như gia đình anh Quỳnh, hầu hết các hộ trồng cam ở Văn Chấn đang rất lo lắng với vườn cam đã và đang có nguy cơ nhiễm bệnh trên diện rộng. Theo kinh nghiệm hàng năm sau khi thu hoạch quả, các gia đình đã dùng các loại phân chuồng và phân vô cơ bón thúc cho các diện tích cam. Tuy nhiên, sau đợt mưa kéo dài trong tháng 6 và tháng 7, lác đác vài cây cam sành có biểu hiện vàng lá. Đào gốc thấy rễ cam có nhiều vết bệnh màu nâu, gây thối rễ. Đặc biệt, bệnh gây hại mạnh ở các diện tích cam đang bắt đầu cho thu hoạch nên gây thiệt hại rất lớn cho nhân dân. Theo thống kê sơ bộ của các địa phương, đến nay toàn huyện có trên 100 hectare cam bị nhiễm bệnh, trong đó khoảng 30 hectare bị nhiễm nặng, không còn khả năng phục hồi. Trước nguy cơ dịch bệnh phát sinh trên diện rộng, nhiều hộ đã tìm đủ mọi cách để phun tưới phòng trừ. Tuy nhiên, số tiền bỏ ra khá lớn mà bệnh vẫn chưa có chiều hướng thuyên giảm. Ông Nguyễn Quang Minh, thôn 5, xã Thượng Bằng La, huyện Văn Chấn cho biết.
Từ đầu năm giờ thì thực cam sành thì nó bị cái thời tiết từ đầu năm giờ là nó mưa gió rồi là mưa nắng nó thất thường. Thì nó xảy ra cái bệnh vàng lá thối rễ trên cây. Nhất là cái cam là từ mới rồng, tức là cái cam mới rồng từ 1 năm đến 2 năm tuổi cho đến 3 năm tuổi là bị nhiều. Thế còn thì hầu đa là những cái diện tích của nhân dân trong thôn thì trong các cái hội thảo cũng đã mời bà con đi hội thảo và nắm bắt được cái khắc phục bệnh. Thế nhưng đến giờ phút này thì tưới các loại thuốc rồi nhưng cũng không có khả quan. Nên chúng tôi đang khẳng định là sẽ cho bà con đánh bỏ và cho đất nghỉ một thời gian, xong cũng mong muốn cho các cấp lãnh đạo như tỉnh, huyện, xã cũng hỗ trợ cây giống cho bà con để bà con trồng kế vào đấy.
Với trên 1.500 hectare cam quýt các loại, cây kem đang là cây trồng đem lại nguồn thu chủ yếu cho nhân dân các xã thị trấn vùng ngoài huyện Văn Chấn. Việc phát sinh dịch bệnh trên cam quýt không chỉ ảnh hưởng lớn đến tâm lý người trồng cam mà có nguy cơ sụt giảm năng suất sản lượng. Trước nguy cơ dịch bệnh vàng lá thối rễ trên cam quýt có nguy cơ bùng phát trên diện rộng, các ngành chức năng của huyện đã phối hợp với các địa phương tìm hiểu nguyên nhân và tổ chức các lớp tập huấn hướng dẫn người dân biện pháp phòng trừ. Theo nhận định ban đầu của trạm trồng trọt và bảo vệ thực vật, bệnh vàng lá thối rễ do nấm gây ra Fusarium solani gây ra. Loại nấm này phát sinh trong điều kiện đất có độ ẩm cao, lây lan qua rễ, gây có những tổn thương trong quá trình canh tác. Phần lớn diện tích cam sành bị nhiễm bệnh là do người dân nhân giống bằng phương pháp chiết cành. Gốc cam chiết chỉ có bộ, rễ chùm, bị tổn thương trong quá trình canh tác nên dễ bị nhiễm bệnh. Mặt khác, phương pháp chiết cũng dễ lây lan bệnh từ những cây bố mẹ. Mặc dù đã tìm ra nguyên nhân tác nhân gây bệnh, tuy nhiên, việc phòng chống bệnh gặp rất nhiều khó khăn. Nguyên nhân là do các diện tích nhiễm bệnh có thời gian ủ bệnh khá lâu. Khi cây có biểu hiện bệnh thì bộ rễ đã bị tổn thương nên rất khó phục hồi. Trong khi huyện Văn Chấn đang triển khai thực hiện đề án phát triển vùng cây ăn quả có múi, việc phát sinh bệnh vàng lá thối rễ có nguy cơ lan rộng trên cam quýt đã ảnh hưởng không nhỏ đến tâm lý người trồng cam. Vì vậy, chính quyền các địa phương và bà con nông dân rất mong muốn các ngành chức năng và các nhà khoa học tìm cách phòng trừ hiệu quả các bệnh trên cam, nhất là bệnh vàng lá thối rễ hiện nay. Về vấn đề này, ông Hoàng Đình Miu, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân xã Thượng Bằng La, huyện Văn Chấn kiến nghị.
Năm 2017 này, từ đầu năm thì nó xuất hiện cái dịch bệnh trên cái cây cam sành. Thế mà không riêng Thượng La mà cả cái vùng ở đây, một số xã lân cận cũng có cái dịch ở trên cái cam sành. Thì trước khi mà có cái dịch như thế này thì bà con này cũng rất là hoang mang. Đấy, cũng có ý kiến, là xin ý kiến với lại địa phương thì có cái biện pháp như thế nào. Trước mắt thì chúng tôi cũng chỉ đạo cho bà con là chúng tôi cũng có đề nghị thì với một số cơ quan thì cũng đã có những cái buổi tập huấn cho bà con về cái cách chăm sóc. Thế và sau cái này thì cũng chúng tôi cũng muốn đề nghị là các cơ quan chức năng này có liên quan thì có giúp cho địa phương là về các cái biện pháp để làm sao để cho bà con cứu được cái cây cam này, hạn chế khỏi nó bị ảnh hưởng, nó lây lan, nó chết nhiều hơn.
Trong quá trình canh tác cây ăn quả có múi, nông dân Văn Trấn đã gặp phải rất nhiều loại sâu bệnh hại. Cam quýt, điển hình như bệnh gân xanh, lá vàng đã xóa sổ nhiều diện tích cam. Hiện nay kiến thức khoa học kỹ thuật của người trồng cam ở Văn Trấn đã có nhiều tiến bộ. Người dân đã chủ động dùng các biện pháp phòng chống bệnh vàng lá thối rễ. Tuy nhiên, theo khuyến cáo của các ngành chức năng, bệnh vàng lá thối rễ có thời gian ủ bệnh dài, nên khi phát sinh có biểu hiện trên lá rất khó điều trị. Vì vậy, bà con cần tích cực thăm đồng, khoanh vùng và xử lý triệt để các diện tích cây trồng đã nhiễm bệnh theo đúng kỹ thuật. Đối với các diện tích đã có biểu hiện vàng lá, không nên sử dụng các loại thuốc để phòng trừ, rất tốn kém mà không mấy hiệu quả.
Vừa rồi là phản ánh của công tác viên Trần Văn về tình trạng nhiễm bệnh trên một số diện tích cam sành ở huyện Văn Chấn. Thưa quý vị và các bạn, trong những năm qua, thành phố Yên Bái đã đẩy mạnh công tác tuyên truyền, tạo điều kiện thuận lợi để đồng bào công giáo vừa đảm bảo tự do tín ngưỡng tôn giáo, vừa tham gia các phong trào thi đua yêu nước, các cuộc vận động do cấp ủy chính quyền, mặt trận tổ quốc các cấp phát động. Chính nhờ sự đoàn kết đồng lòng góp sức của đồng bào công giáo đã góp phần thực hiện tốt phong trào xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh trên địa bàn. Ghi nhận của cộng tác viên đài chúng tôi.
Đã nhiều năm nay, gia đình giáo dân Đỗ Văn Vũ, thôn Trường Bình 1, xã Minh Bảo là một địa chỉ cung cấp đào cảnh vào mỗi dịp Tết đến xuân về cho những người yêu thích hoa trong và ngoài thành phố. Với 300 gốc, mỗi vụ gia đình ông thu nhập khoảng 15 triệu đồng. Ngoài ra, gia đình ông còn chủ động đầu tư chăn nuôi gà, thả cá và trồng 1,5 hectare keo bồ đề, hàng năm đem lại khoản thu nhập đáng kể. Cùng với tích cực tham gia phát triển kinh tế, gia đình ông còn gương mẫu đi đầu trong các phong trào thi đua của địa phương. Về vấn đề này, ông Vũ cho biết.
Nói phát triển kinh tế của gia đình tôi thì cũng được sự giúp đỡ của cấp trên, mà kể cả bên giáo hội rồi nữa. Thì tôi cũng học tập rồi là xem xét bạn bè, những người người ta làm xung quanh để tôi tham gia để góp ý cho mình, thế là để tôi áp dụng vào cái gia đình tôi để tôi làm kinh tế.
Họ giáo Minh Bảo hiện có 54 hộ giáo dân với 160 nhân danh. Ngoài việc hưởng ứng các cuộc vận động cũng như phong trào do các ngành các cấp phát động, đồng bào công giáo trong xã luôn gương mẫu đoàn kết cùng chính quyền địa phương thực hiện 19 tiêu chí về xây dựng nông thôn mới. Từ năm 2012, đồng bào công giáo và nhân dân trong xã đã đóng góp 36 tỷ đồng và ngày công để làm đường giao thông, kênh mương nội đồng, xây dựng nhà văn hóa và bê tông cứng hóa hàng chục km đường liên thôn liên xóm. Chính nhờ sự đoàn kết đồng lòng góp sức của đồng bào công giáo mà xã Minh Bảo đã cán đích nông thôn mới năm 2016. Ông Nguyễn Thành Dương, Phó trưởng Ban Hành giáo họ giáo Minh Bảo nói.
Với vai trò của Ban Hành giáo trong giáo họ thì chúng tôi cũng định hướng và vận động cho bà con sống theo cái tinh thần tức là kính Chúa yêu nước, sống phúc âm trong lòng dân tộc và sống tốt đời đẹp đạo, cùng nhau xây dựng phát triển kinh tế, phát triển quê hương với tinh thần một người giáo dân tốt thì phải là một người công dân tốt. Chúng tôi cũng vận động và tuyên truyền cho bà con giáo dân trong họ tham gia phát triển kinh tế xã hội.
Đối với họ giáo Quần Hào, phường Yên Thịnh, thành phố Yên Bái, ngay sau đại hội nhiệm kỳ 6, Ban Hành giáo mới đã bắt tay vào củng cố phân công nhiệm vụ cho từng thành viên. Hiện họ giáo có 349 hộ gia đình giáo dân với 1.447 nhân danh, trong đó số hộ gia đình giáo dân làm nông nghiệp chiếm 70%. Bên cạnh việc phát triển kinh tế xã hội, đồng bào công giáo luôn quan tâm đến việc học tập văn hóa của con em mình, như việc bố trí thời gian tuần trầu, học kinh, bổn mạng, giáo lý, phù hợp với việc học hành của con em và thời gian lao động sản xuất. Đến nay, 40% số hộ gia đình giáo dân có mức sống khá và giàu, số hộ nghèo bình xét theo chuẩn nghèo đa chiều còn 4,2%. Nhiều hộ gia đình trước kia gặp khó khăn về kinh tế, nay đã vươn lên làm giàu chính đáng, thu nhập từ 50 đến 70 triệu đồng một năm. Ông Đặng Tiến Lành, trưởng Ban Hành giáo họ giáo Quần Hào, Yên Thịnh cho biết.
hàng ngày, hàng giờ, trong năm, trong tháng thì mọi cái hoạt động diễn biến của nhân dân thì cũng là nằm trong cái sự chỉ đạo của chính quyền địa phương. Hay nói cái khác là giáo dân cũng là một công dân của phường. Còn các cái mặt hoạt động xã hội và giáo hội nó phải đi đôi với nhau. Thế thì về phía ban hành giáo thì cũng định hướng bám sát với các cái tinh thần, các nghị quyết, là các cái đường lối phương hướng của Đảng, các quy định của địa phương, lồng với lại cái công tác của giáo hội để có những cái truyền thông, truyền thụ, truyền giáo cho bà con họ hiểu được những cái đường lối lãnh đạo của xã hội, của tôn giáo, để làm sao họ hoàn thành cái sứ mạng của mình là xây dựng gia đình gương mẫu, xây dựng gia đình văn hóa, thế rồi là xóa bỏ các tệ nạn xã hội.
Cùng với các khu dân cư khác trên địa bàn, họ giáo Quần Hào đã phát huy tinh thần dân chủ, đoàn kết, bác ái, xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư. Để nâng cao trách nhiệm, ban hành giáo họ giáo Quần Hào đã phối hợp với các ban ngành đoàn thể dưới sự chỉ đạo trực tiếp của Ủy ban Mặt trận Tổ quốc phường Yên Thịnh, thực hiện tốt công tác tuyên truyền vận động bà con giáo dân tin tưởng vào đường lối chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của nhà nước. Bên cạnh việc đóng góp xây dựng các công trình phúc lợi, mỗi gia đình, mỗi người dân công giáo trong phường còn tích cực lao động sản xuất, giúp nhau xóa đói giảm nghèo, nâng cao đời sống, làm giàu chính đáng bằng việc mạnh dạn áp dụng tiến bộ khoa học kỹ thuật, chú trọng đưa những ngành nghề mới và phát huy các ngành nghề truyền thống nhằm nâng cao giá trị sản xuất. Ông Hoàng Văn Hiếu, Chủ tịch Mặt trận Tổ quốc phường Yên Thịnh nói:
"Ngay là giáo xứ, nhà thờ thì chúng tôi quan tâm về công tác tuyên truyền về các cái chủ trương của Đảng, chính sách của Đảng, nhà nước đến người dân cũng như là bà con giáo dân và cũng như bên nương là thực hiện tốt các cái chủ trương của Đảng, nhà nước, nhất là về các cái mô hình về chăn nuôi, rồi trồng trọt, phát triển chăn nuôi và phát triển kinh tế trong gia đình. Chúng tôi chú trọng về cái việc này, quan tâm đến những cái hộ nghèo ở trong bà con giáo dân cũng như bên nương để giúp đỡ bà con, là có hàng năm có những cái mô hình như là chúng tôi giúp đỡ về cái con giống để phát triển chăn nuôi cho bà con."
Cùng với bà con giáo dân họ giáo Minh Bảo, Quần Hào, các gia đình giáo dân thuộc các họ giáo khác trên địa bàn thành phố Yên Bái luôn tích cực thực hiện tốt các chủ trương, chính sách, các quy định của địa phương, tích cực thực hiện xây dựng nếp sống văn hóa văn minh đô thị. Đồng thời thường xuyên chăm lo nâng cao đời sống, thăm hỏi kịp thời đối với ban hành giáo, các chức sắc chức việc và gia đình giáo dân tiêu biểu trong các dịp lễ Tết và các hoàn cảnh đặc biệt khác. Với tinh thần sống phúc âm trong lòng dân tộc, đồng bào công giáo tiếp tục đẩy mạnh phong trào xây dựng xứ họ tiên tiến, gia đình công giáo gương mẫu, cùng với nhân dân thành phố tích cực tham gia các phong trào thi đua yêu nước, giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh.
Quý vị và các bạn đang theo dõi chương trình Thời sự sáng của Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái, phát trên tần số 92,1 MHz. Bây giờ là chuyên mục Kết nối yêu thương. Thưa quý vị và các bạn, đã gần 20 ngày nay, các bác sĩ y tá và những bệnh nhân điều trị tại khoa phục hồi chức năng Bệnh viện Y học cổ truyền tỉnh Yên Bái đã quen với hình ảnh người chồng vừa chăm vợ liệt giường, vừa chăm con nhỏ mới được 2 tháng tuổi. Hoàn cảnh đáng thương của anh sẽ được chúng tôi giới thiệu trong chuyên mục Kết nối yêu thương. Sinh ra và lớn lên ở mảnh đất nghèo nơi bản mù huyện Trạm Tấu, anh Hàng A Vang và chị Sùng Thị Xua kết hôn từ năm 2016. Dù cuộc sống khó khăn, quanh năm gắn bó với cây ngô cây lúa nương, song anh chị cũng yêu thương đùm bọc nhau. Hạnh phúc nhân đôi khi chị Xua mang thai đứa con đầu lòng. Những tháng cuối thai kỳ, chị Xua đối mặt với những cơn đau bụng và tiêu chảy không rõ nguyên nhân. Phần vì cuộc sống khó khăn, phần vì nhận thức về sức khỏe còn hạn chế. Nên dù tình trạng đó kéo dài, song chị Xua không dám uống thuốc vì sợ ảnh hưởng đến thai nhi. Sau khi sinh được một tháng, chị Xua có dấu hiệu liệt cả đôi tay và đôi chân. Chuyển xuống Bệnh viện Y học cổ truyền để điều trị, hai anh chị chỉ có vẻn vẹn 2,5 triệu đồng do bố mẹ hai bên vay mượn cho, anh Vang chia sẻ.
Gia đình nghèo thế này, lúc xuống đây thì cũng không có tiền, hay là bố mẹ vay 500 cho xuống. Bố vợ thì vay 2 triệu cho, cầm 2 triệu dưới xuống. Thì xuống thì không có tiền cho nên cũng dùng cái này tiết kiệm, là chỉ mua thức ăn thôi, còn không tiêu lung tung. Vợ thì không đi lại được thì mình dìu nó tập đi hoặc đến giờ ăn thì mình bón cho nó ăn, đến giờ tắm thì mình tắm rửa cho nó, thay quần áo cho nó, con thì mình cũng chăm sóc cho sữa cho nó, pha sữa ngoài cho nó ăn thêm.
Vợ nằm liệt giường, anh Vang đảm nhận hết mọi công việc từ chăm sóc vợ đến chăm sóc con. Không có kinh nghiệm chăm con và chỉ có một mình, nên dường như người bố trẻ này lúc nào cũng tất bật. Đứa trẻ sinh ra không đủ quần áo để thay, được những y bác sĩ đang điều trị tại đây mỗi người góp lại cho chiếc áo cái quần. Cảm thông với hoàn cảnh khó khăn của vợ chồng anh Vang, bệnh viện và những bệnh nhân điều trị tại đây cũng khuyên góp ủng hộ mỗi người vài đồng. Song từng đó cũng không đủ để trang trải chi phí sinh hoạt của vợ chồng anh và chăm lo cho cháu bé. Bác sĩ Phạm Thị Giang Thanh, trưởng khoa phục hồi chức năng Bệnh viện Y học cổ truyền tỉnh Yên Bái cho biết.
Bệnh nhân Sùng Thị Xua thì cái nhà ở trên trạm tàu đến, thì đến đây với chúng tôi cái giai đoạn cái hôm đầu mới tiêm mới đến thì bệnh nhân trong tình trạng rất là nặng, đi không đi lại được, yếu như thế rồi xong lại mang theo một con nhỏ, con mới có 2 tháng tuổi thôi mà con trai 2 tháng tuổi. Cái mấy hôm đầu mới đến ấy, thì con trai cũng cũng quấy khóc mà cũng bị đầy bụng, trướng bụng đấy. Thì chúng tôi cũng đưa sang sản nhi, đưa sang sản nhi để cho bác sĩ sản khám bệnh kê đơn. Bệnh viện chúng tôi cũng đã quyên góp ủng hộ. Hôm nay bệnh viện đã đến ủng hộ quà cho bệnh nhân rồi và anh em đã quyên góp quần áo, tã lót cho con, mới cho cả quần áo cho bố mẹ nữa.
Đi chăm vợ, anh Hàng A Vang cũng không giấu được nỗi buồn và sự lo lắng. Chân của chị Xua dù đã được các bác sĩ tích cực phục hồi chức năng, song vẫn chưa đi lại bình thường được. Đôi tay vẫn còn gượng gạo, phải cần một khoảng thời gian dài vài 3 tháng nữa để điều trị. Và đương nhiên, cũng yêu cầu số tiền không nhỏ để lo chi phí sinh hoạt cho cả gia đình, anh Vang nói.
Lo lắng nhất là chỉ sợ là vợ không khỏe lại, xong là ở lại nhiều thời gian mà hết tiền của thì không có cái gì mà ở lại, xong là không có cái gì chữa cho vợ.
Với những khó khăn phải đối mặt, gia đình anh Hàng A Vang và chị Sùng Thị Xua rất cần sự quan tâm chia sẻ của cộng đồng cùng các nhà hảo tâm trong xã hội. Mọi sự giúp đỡ xin gửi về theo địa chỉ anh Hàng A Vang, thôn Tà Ganh, xã Bản Mù, huyện Trạm Tấu. Số điện thoại 0123 54 96 559, hoặc chương trình Kết nối yêu thương, Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái, số 1 đường Trần Quốc Toản, phường Đồng Tâm, thành phố Yên Bái. Số điện thoại 02163 852 491. Quý vị và các bạn có thể xem lại chương trình trên địa chỉ website yenbaitv.org.vn của Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái.
Đời sống cần có một tấm lòng
để làm gì em biết không,
để gió cuốn đi, để gió cuốn đi, gió cuốn đi cho mây qua dòng sông, ngày vừa lên hay đêm xuống mênh mông.
Ôi trái tim đang bay theo thời gian, lang chiếc bóng đi giao lời dối gian.
Những khi chiều tối cần có một tiếng cười để ngậm ngùi theo lá rồi nước cuốn trôi, rồi nước cuốn trôi.
Rồi
xuống nhìn suốt một mối tình.
Chị lặng nhìn không nói năng
để buốt trái tim, để buốt trái tim. Trong trái tim con chim đau nằm yên ngủ dài lâu mang theo vết thương sâu.
Một sớm mai chim bay đi triền miên và tiếng hó tan trong trời gió lên.
Hãy yêu ngày tới dù quá mệt kiếp người,
còn cuộc đời ta cứ trong trời gió lên,
và tiếng hó tan trong trời gió lên.
Thời gian còn lại của chương trình là mục thông tin quảng cáo.
Thông tin và quảng cáo.
Công ty trách nhiệm hạn thương mại Thiện Anh Yên Bái, nhà cung cấp hàng đầu xe máy, xe điện, xe đạp, xe thể thao, tổ chức chương trình tri ân khách hàng lớn nhất từ trước đến nay, tặng 3.800.000 đồng và bán trả góp miễn lãi dành cho xe Liberty, tặng 2.500.000 đồng cho xe máy điện tùy theo khu vực cho từng loại xe, khuyến mại đặc biệt lên đến 6.000.000 đồng cho xe Vespa S 150, tặng ngay phiếu bốc thăm trúng thưởng tổng giải lên đến 30.000.000 đồng dành cho tất cả các khách hàng đến mua xe, tặng tiền mặt và rất nhiều phần quà có giá trị cho xe máy, xe điện, xe đạp, xe thể thao Cúp 81, 82, hơi 50, không cần giấy phép lái xe. Có bán trả góp cho tất cả các dòng xe, đổi xe cũ, lấy xe mới. Bảo dưỡng bảo hành linh kiện chính hãng, vận chuyển tận nhà miễn phí. Xe chính hãng, thương hiệu nổi tiếng, dịch vụ hoàn hảo, duy nhất chỉ có tại xe máy, xe điện Thiện Anh. Địa chỉ: cơ sở 1, km 4, số 774, đường Điện Biên, tổ 47, phường Minh Tân, thành phố Yên Bái. Cơ sở 2, số nhà 229, đường Trần Hưng Đạo, tổ 27, phường Hồng Hà, thành phố Yên Bái, đối diện vườn hoa Dạp Hồng Hà. Cơ sở 3, tổ 9, phường Hợp Minh, thành phố Yên Bái, cách cầu Yên Bái 500m, bên trái đường Điện Văn Chấn. Cơ sở 4, khu phố 6, thị trấn Cổ Phúc, huyện Trấn Yên, tỉnh Yên Bái, cạnh công an huyện Trấn Yên. Chi tiết liên hệ 097 157 5555. Chi tiết liên hệ 097 157 5555. Trân trọng kính mời quý khách.
Tới đây, chương trình Thời sự sáng của Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái xin được khép lại. Cảm ơn quý vị và các bạn đã lắng nghe. Xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý vị trong chương trình Thời sự trưa nay của Đài chúng tôi.